CD thứ 3 Cốt tủy giáo lý Phật 4 tiến trình đi tới hạ thủ công phu niệm Phật. Thực nghĩa của một câu hiệu Phật. Như đã trình bày, niệm một câu hiệu Phật đúng cách sẽ thẩm thấu từ căn tướng đến thể tánh. Chỉ một niệm này là chuyển phàm thành thánh. Chỉ một niệm này là chuyển cái thế giới ta bà nhơ uế thành quả tịnh độ thanh lương. Đặc biệt, ngay dưới lòng hiện sinh đầy dẫy những bất trắc chướng duyên này là hành giả niệm Phật được tưới tẩm bằng một niềm tin lan tỏa vô biên, bằng một nguồn sinh lực vô cùng, làm tuôn chảy bất tuyệt chất liệu đại bi xuống nỗi thống khổ trùng điệp đã tích lũy từ lịch kiếp. Tất cả đều là do đại oai thần lực không thể nghĩ bàn của Đức Phật A-di-đà không ngừng và không ngừng trút xuống lòng đại dương của bổn nguyện. Đấy đích thực là ý nghĩa của một kiếp người, khi mà một câu hiệu Phật và chính tự thân cùng quyện lấy nhau và dung nhiếp vô ngại trong Pháp giới Hoa Nghiêm, với một ý nghĩa toàn vẹn để rồi chìm vào ánh sáng vô lượng và đời sống vô lượng. Nói thế có nghĩa là mỗi một câu niệm Phật từng bước đều dung hàm nhiều ý nghĩa sâu sắc mà hành giả chí thành và nỗ lực công phu liên tục, chỉ duy nhất với một niềm thiết tha là bước ra khỏi nhà lửa ba cõi. Tại sao? Bởi vì mỗi một câu niệm A-di-đà Phật là khôi phục lại tự do của mình. Vì nhiếp các căn bạc gốc tham sân si hết đắm mình trong biển mây vô minh, trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, khôi phục lại hạnh phúc và thực sự trở về với niềm vui chân thật, là buông bỏ mọi bất toại trong cuộc đời, buông hết mọi vọng tưởng điên đảo, xả bỏ mọi luyến ái tham đắm, mọi giận hờn thương ghét, rũ sạch vạn duyên để bước vào Phật địa. Từng niệm soi vào cái bản giác thường trụ của mình, dập tắt ngọn lửa đang từng bước đẩy ta vào ngũ thiêu, xua ta vào ngũ ác trong nhà lửa ba cõi. Có nghĩa rằng khi một câu niệm Phật trở thành diệu hạnh trì danh, tức là từ thị giác trở về với cái lý tánh bản giác hay pháp thân. Như vậy cứ mỗi một niệm soi vào cái bản giác, tức là một niệm tương ưng với cái nhất chân pháp giới. Gọi pháp giới là nhất, tức là bất nhị. Chân tức là không vọng, dung nhiếp lẫn nhau. Pháp thân bình đẳng của chư Phật xưa nay vốn không sanh không diệt, lìa mọi danh tướng, không trong không ngoài. Chỉ có cái nhất chân thật không thể nghĩ bàn. Từ pháp giới này mà biến hiện ra thân và cõi tịnh độ A-di-đà. Nói chung, từ nhất chân pháp giới, tùy duyên tuần nghiệp mà giả hiện ra 6 pháp giới phàm, 4 pháp giới thánh. Nhất chân pháp giới là bản thể của cả 10 pháp giới. Vậy thì, khi niệm một câu A-di-đà Phật, tức là tương ưng với cái nhất chân pháp giới, cũng có nghĩa là tương ưng với cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, thì bây giờ và tại đây, từng bước, hành giả đang đi vào con đường vãng sanh. Hả có thể quả quyết được Phật A-di-đà và cõi tịnh độ của Ngài là không thật hay sao? Một niệm trở về với cái tánh giác là một niệm ra khỏi sanh tử. Hai niệm trở về với tánh giác là hai niệm ra khỏi sanh tử, là từng bước đi về ánh sáng, vô lượng quang, vô ngại quang, vân vân. Từng niệm chuyển niệm chúng sanh sang niệm Phật, chuyển niệm uế ác thành niệm thanh lương, chuyển niệm mê lầm thành niệm giác tỉnh, nghĩa là chuyển nhãn quan nghiệp báo thành nhãn quan Phật hay nhãn quan của trí tuệ. Từng niệm là từng bước thực hành sự tịnh hóa, không chỉ loại bỏ sự sợ hãi trước bóng tối và cái chết, mà là một sự chuyển hóa đưa con người đến với ánh sáng vô lượng và đời sống vô lượng, nghĩa là khai mở tánh Phật trong mỗi con người. Bởi vì một lần niệm Phật là một lần chuyển hóa. Tại đây và bây giờ, thải trừ năm độc, tham sân si mạn nghi ác kiến trong tâm mỗi người. Sau cùng, cái ý nghĩa thâm thứ nhất là mỗi lần niệm một câu hiệu A-di-đà Phật là hành giả thả mình vào tiến trình chuyển hóa của bổn nguyện, trút những xác chết của khổ đau phiền não không thể ngôi ngoài trong cuộc đời vào đại dương của bổn nguyện và để cho đại dương đó chuyển hóa. Bởi vì toàn bộ hiện sinh của con người được đặt trên nền tảng ban sơ và tối hậu của sự chuyển hóa. Bởi vì ánh sáng đại bi của Đức Phật A-di-đà đã và đang không ngừng tuôn chảy vô hạn định những chất liệu sinh động vào lòng đại dương của bổn nguyện. Bởi vì trong biển đại bi của bổn nguyện đó không bao giờ có thể dung chứa những phiền não khổ đau của chúng sinh, mà triệt để chuyển hóa nó thành những phẩm tính của tịnh độ. Thân Loan 1173 tới 1263 là tổ thứ hai tịnh độ tông Nhật Bản đã cảm nhận điều này và phát biểu một cách sâu sắc. Khi nhiều dòng sông phiền não chảy vào đại dương của lời nguyện đại bi, của ánh sáng vô ngại, soi sáng mười phương, chúng trở thành một vị với nước của trí tuệ. Vấn đề vãng sanh. Y cứ vào thuyết của Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì vãng sanh có nghĩa là lìa bỏ thế giới ta bà, đến thế giới cực lạc của Phật A-di-đà ở phương Tây, hóa sanh trong hoa sen của cõi ấy. Mục đích của tông tịnh độ là vãng sanh về tịnh độ cực lạc. Tịnh độ chỉ cho thế giới không có sanh diệt biến hóa, mà người niệm Phật sẽ được sanh về sau khi lìa bỏ thế giới mê. Theo từ điển Phật học Huệ Quang, trang 8934. Thật ra, thuật từ vãng sanh đã được thích nghĩa từ nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, một số đã được hiểu và diễn dịch với ít nhiều sai khác, với ý nghĩa đích thực mà pháp môn tịnh độ nhằm vươn tới. Ở đây, hai vấn đề cần được xác định nghiêm chỉnh. Thứ nhất, đó là về vấn đề vãng sanh sau khi chết hay vãng sanh lúc còn sống. Thứ hai, là vấn đề thật nghĩa của đế nghiệp vãng sanh. Vậy thì vãng sanh sau khi chết hay vãng sanh lúc còn sống? Vãng sanh theo nghĩa được đề cập trong pháp môn tịnh độ gọi là liên hoa hóa sanh. Kinh Vô Lượng Thọ nói, người niệm Phật lúc lâm chung, nếu hội đủ duyên được tiếp dẫn vãng sanh, trong khoảng một khẩy móng tay liền được sanh ra trong một hoa sen nơi ao bảy báo trên cõi cực lạc. Y cứ vào kinh cũng như được các bậc thầy tổ nhắc nhở, pháp môn niệm Phật là một pháp tu tắc chỉ một đời thành Phật. Vậy thì nếu nói rằng đời này niệm Phật sau khi chết được Phật và thánh chúng tiếp dẫn về cực lạc, trên lĩnh vực tương đối, cái chết đánh dấu cho sự chấm dứt đời này, tức là khởi đầu cho một đời khác. Nếu thế thì làm sao có thể giải thích được ý nghĩa chỉ một đời thành Phật đây? Thực ra, đó chỉ là ý nghĩa trên tương đối mà giải. Bởi vì tại đó, mọi thứ đều ràng buộc trong thế giới tình thức, thế giới của lưỡng tính, nhị biên. Nghĩa là ở đó, cái nhìn hoàn toàn mang tính đối đãi, thấy có sinh, có tử. Còn nếu trên lý mà giải, thì theo biện chứng Long Thọ, quả thật vạn pháp không có gì sanh, cũng chẳng có gì diệt. Nếu vậy thì ở đó làm gì có cái gọi là vãng sanh hay không vãng sanh? Đây đích thực không phải là cảnh giới sở chứng của hạng phàm phu chúng ta, không thể lấy nhận thức của phàm phu mà có thể hiểu được. Thế nên, để tạm có được một giải thích chuẩn xác hơn về ý nghĩa của nhóm từ vãng sanh, có lẽ chỉ có thể y cứ vào cái nghĩa nào mà cùng lúc có thể đáp ứng về cả hai mặt lý lẫn sự. Trên cơ sở này, nếu nói một đời thành Phật thì rõ ràng tại đó khẳng định chỉ vãng sanh lúc còn sống, Thật vậy, hầu hết các trường hợp vãng sanh có những điềm lành hiện ra và được một số người chứng kiến kể lại. Thì tự thân những vị được vãng sanh đều thấy Phật A-di-đà hoặc Thánh chúng, hoặc thấy cả Phật A-di-đà và Thánh chúng đến tiếp dẫn ngay lúc họ vẫn còn thở, dù yếu ớt. Nghĩa là họ vẫn còn sống, vẫn còn mở mắt đối diện với cái đời sống vật chất tương đối này. Và đôi khi, ở cái thời điểm trong muôn một, chỉ vài hơi thở ngắn ngủi trước khi xả bỏ báo thân này, tuy vội vã nhưng rất tỉnh táo, người lâm chung cũng có thể phát biểu lên cái cảnh giới mà chính tự thân họ trực tiếp đối diện với Phật và Thánh chúng đang hiện tiền tiếp dẫn. Tịnh Không Pháp Sư trong một bài pháp có nói ma có thể giả làm Phật Thích Ca hay bất cứ gì khác, nhưng không bao giờ dám giả làm Phật A Di Đà. Có lẽ vì sức đại oai thần, vì ánh đại quang minh, vì tâm đại bi lan tỏa mênh mông từ nơi bổn nguyện, và có lẽ vì hồng danh kỳ vĩ của Đức A Di Đà. Ngài Tịch Thiên Santideva 685-763 Tây lịch diễn giải trong Nhập Bồ Tát Hạnh rằng: hành giả nếu ở vào cảnh giới của sở chứng sẽ kinh nghiệm thấy một tiến trình hóa sanh vào trong lòng của mát rượi có một đóa hoa sen thơm khoáng đạt, tức liên hoa hóa sanh trong ao thất bảo, phải được thi thiết từ những thiện nghiệp, kể cả những thiện hạnh về trước, đồng thời liên kết với một chuỗi huân tập không gián đoạn và thuần thục từ nơi nhĩ căn thanh tịnh. Nói thi thiết là bởi đối với pháp trì danh niệm Phật ngay nơi phương tiện cũng chính là cứu cánh. Tâm hành giả ngay nơi đương xứ, đương chỉ về thời gian, tức là bây giờ, xứ chỉ về không gian, tức là ở đây, tương ứng với cảnh giới của chư Phật. Bây giờ và ở đây đang lắng nghe pháp âm vi diệu của Như Lai, nghĩa là tự thân hành giả đã thể nhập vào cái nhất chân pháp giới. Thân tâm trở nên thấm nhuần phát sáng trong ánh đại quang minh chiếu diệu của chư Phật, đồng thời với một thân thể thù thắng nở ra từ một đóa sen trắng. Một niềm vui vô biên cũng hưng khởi khi vị Bồ Tát thực sự biết mình đã trở thành con Phật đang đứng trước một Đức Như Lai, tức A Di Đà Phật. Ngài viết: nhân tích tịnh thiện nghiệp, sinh cư đại liên tạng, phân phân cực thanh lương, văn cực diệu Phật ngữ, tâm huân quang trạch sinh, quang chiếu bạch liên khải, sinh xuất tối thắng thân, hỷ thành Phật tiền tử. Bản Hán dịch của Trần Ngọc Giao. Dịch: nhờ những thiện nghiệp trước, tôi sẽ sinh vào trong lòng mát rượi của một đóa sen thơm khoáng đạt. Nhĩ căn tôi được nuôi dưỡng bằng pháp ngữ vi diệu của Như Lai. Thân tâm thấm nhuần phát sáng khi hào quang Phật chiếu đến. Hoa sen trắng nở ra một thân thể thù thắng. Tôi sung sướng thành con Phật đứng trước Đức Như Lai. Ni sư Trí Hải dịch. Chú thích bài kệ trên đây, Trishi Khao San Yaso viết. Tâm tịnh dịch: niềm phúc lạc về một kinh nghiệm tuyệt vời, tức chuyển phàm thành thánh, đang chờ đợi các vị Bồ Tát thuần thục trong sự thực hành những thiện nghiệp của mình. Chư vị sẽ được sinh vào trong lòng mát rượi của một đóa sen thơm khoáng đạt nơi ao thất bảo, trên cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Chư vị được bảo dưỡng trong pháp âm với 60 phẩm tính đặc thù và phi diệu của chư Phật. Bằng nhĩ căn thanh tịnh và bằng thiền quán và diệu nghĩa của pháp âm, một thiện duyên Bồ Tát được nuôi dưỡng bằng thức ăn thiền duyệt, trải qua một tiến trình thiền định về tánh không, và một thân thể thù thắng được thành tựu từ đó. Khi Đức Phật A-di-đà phóng quang từ trái tim đại bi của Ngài, thì một đóa sen nở ra, một vị Bồ Tát được trang nghiêm bằng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của một Đức Phật, hóa sanh trong lòng của đóa hoa sen. Vị Bồ Tát này trú trên cõi cực lạc, trải qua một hạnh phúc tối thắng, ngay cả không còn nghe tới danh từ khổ là gì. Nên cái nhân để một vị Bồ Tát đạt tới một túc duyên thành tựu con đường vãng sanh tịnh độ của mình chính là sự thực hành các thiện nghiệp vậy. Như vậy là đứng về phương diện lý mà nói, thì người vãng sanh trong lúc lâm chung nhất tâm niệm Phật, xả bỏ triệt để, buông sạch sành sanh, đến chỗ không còn gì để bám víu vào cái thế giới sinh diệt này, không còn gì để bám víu vào cái thân mong manh đang dần dần tan hoại này. Duy chỉ còn cái nhất tâm niệm Phật hiện tiền, quy hướng về với Đức A-di-đà, tương ứng với tâm Phật, theo mười nguyện vương mà vãng sanh về cõi Phật. Điều này dĩ nhiên đứng về mặt sự mà nói thì không có gì gọi là tương vi hay chống trái. Bởi vì rõ ràng cái thế giới cực lạc mà người vãng sanh đã cưu mang trong tận đáy lòng trên suốt chặng đường phát tâm niệm Phật, cũng như chí thành phát nguyện cầu về, là một cảnh giới thật có, như lời Đức Thích Ca Mâu Ni đã dạy. Đây là cảnh giới nội chứng nơi tâm người chí thành nhất tâm niệm Phật. Không phải chỉ lấy chút ít thiện căn mà có thể thể nhận được. Cho nên từ cái nhân thiện căn, nếu không có đủ duyên phước đức thì quyết định không đủ nhẫn để khả dĩ chấp nhận được cái thế giới gọi là Sumati, tức là cực lạc. Có thật ở về hướng Tây cách đây 10 muôn ức cõi Phật như kinh đã xác định. Vậy thì trên một cơ sở mà thuật từ vãng sanh đã tạm được lược giải về cả lý lẫn sự như trên, cũng đủ để ta có thể thấy được việc vãng sanh không phải được hiện thực sau khi chấm dứt đời sống này, mà vãng sanh đích thực chỉ và chỉ xảy ra ngay lúc còn sống, chứ không phải sau khi đã chết như một số quan niệm đã nỗ lực lý giải. Đối với quan điểm này, người tu tịnh độ phải đặc biệt lưu tâm để khỏi phải rơi vào cái tịnh độ gọi là tịnh độ bóng ma, như Ngẫu Ích Đại Sư đã đề cập khi Ngài làm yếu giải cho bản kinh A-di-đà. Như vậy thì nghĩa đới nghiệp vãng sanh cũng cần nên xác định rõ ràng hơn. Điều cần nên lưu ý ở đây là chúng ta đang bàn tới thuật từ vãng sanh hay liên hoa hóa sanh, chứ không phải là thuật từ tái sanh. Thực ra đã có nhiều quan niệm nỗ lực để lý giải nó, nhưng đôi khi hoặc vì quá chủ quan, hoặc vì không nắm được yếu chỉ của pháp môn niệm Phật, nên thực nghĩa của nhóm từ đới nghiệp vãng sanh đã được suy giải với ít nhiều lệch lạc. Họ có thể viện dẫn rằng nếu cực lạc Sumati là một cảnh giới có thật và tuyệt đối thanh tịnh, thậm chí không có tên ba đường ác, không có danh từ khổ, nghĩa là một thế giới thật có và thuần tịnh, không hề dung chứa bất kỳ một phiền não khổ đau nào của chúng sinh. Thế thì hỏi rằng làm sao chúng sinh có thể mang nghiệp để mà vãng sanh về đó? Nhưng nếu việc đới nghiệp vãng sanh coi như có thể chấp nhận được, thì làm sao có thể giải thích được cực lạc là một quốc độ thanh tịnh đây? Ta có thể dựa vào hai tiêu chuẩn làm chỗ y cứ để soi sáng vấn đề. Tiêu chuẩn thứ nhất là y cứ trên lực dụng không thể nghĩ bàn của kinh A-di-đà. Ngẫu Ích Đại Sư luận rằng niệm Phật chưa đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc, tùy theo tâm tán loạn hay yên định, sẽ sang chính phẩm ở đồng cư, tức phàm thánh ở chung. Còn về vấn đề bất thoái, Ngài cho rằng niệm Phật bất luận nhất tâm hay tán loạn, hiểu hay chẳng hiểu, đều là nhân duyên giải thoát một ngày mai. Danh hiệu A-di-đà Phật, danh hiệu Kinh A-di-đà, danh hiệu Chư Phật Sáu Phương, ba thứ này khi lọt vào tai rồi không bao giờ luống uổng. Ngoài ra, căn cứ vào nghĩa của vị bất thoái là một trong bốn nghĩa của bất thoái, thì người niệm Phật có thể mang cái ác nghiệp của mình mà sinh cõi đồng cư, gửi thể chất vào hoa sen, vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thoái chuyển. Và đặc biệt khi nghiên cứu và làm yếu giải cho kinh A-di-đà, Ngẫu Ích Đại Sư phát biểu: Kinh có lực dụng lạ lùng, là có thể khiến người tu đới nghiệp tản sanh về cõi đồng cư, chứng vị bất thoái, cùng Bồ Tát Bổ Xứ ở chung. Tiêu chuẩn thứ hai là y cứ trên sự chuyển hóa không thể nghĩ bàn của bổn nguyện. Như đoạn trước đã trình bày, toàn bộ hiến sinh của con người được đặt trên nền tảng ban sơ và tối hậu của sự chuyển hóa. Ý chí đại hùng vĩ và công hạnh đại viên mãn của Đức A-di-đà đã hình thành một đại dương chứa đầy chất liệu đại bi của đại bổn nguyện, có tác dụng chuyển hóa vô cùng vô tận mọi nghiệp chướng khổ đau của chúng sinh thành những phẩm tính của tịnh độ. Tại đó, vai trò của cả tự lực lẫn tha lực phải nói là vô cùng vi diệu, khi mà cả hai đã được dung hóa trong một nhất thể toàn vẹn, khi mà nỗ lực của tự thân đã đẩy lùi bóng tối của nghiệp thức, cũng như nhận chìm các hạt giống nội kết vào ngũ yên trong tận cùng đáy sâu tàng thức. Khi mà sự chuyển hóa của bổn nguyện đã thực sự bắt đầu tác động, thì mọi thứ đều được thăng hoa dưới năng lực đại bi của bổn nguyện, đồng thời được chuyển hóa trở thành phẩm tính giải thoát và thuần khiết của tịnh độ, để bước lên ngôi bất thoái, nhất sanh bổ xứ, thẳng đường đi tới quả vị Phật. Đó chính là chỗ mà Thân Loan đã từng cảm nhận sâu sắc, tất cả đều được chuyển hóa trở thành một vị với nước của trí tuệ. Thêm nữa, về mặt tương đối, ta thử phân tích, nhưng với chút ít nhân cách hóa, một dẫn dụ điển hình mà ta vẫn thường được nghe kể trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, ở đây tạm gọi là câu chuyện tảng đá sang bờ. Hai hình ảnh tương phản được gợi lên là một hạt cát và một tảng đá. Trong nước, so với tảng đá sức nặng ngàn cân, thì hạt cát nhẹ hơn, tưởng là khó chìm. Nhưng trên lẽ thực, tảng đá nặng nề thì nhất định khó nổi. Ấy thế mà trái lại, tảng đá có thể qua bờ mà cát lại bị cuốn phăng và bị nhẫn chìm theo dòng nước. Sự việc thế nào? Làm sao giải thích cho ổn đây? Có thể rằng hạt cát thì vì nhẹ, đồng thời tuyệt đối tin nơi khả năng của chính mình mà không cần đến sự hỗ trợ của kẻ khác. Nhưng khi đối đầu với thử thách, trước sức cuốn trôi mãnh liệt của dòng nước, nó không có đủ khả năng để có thể chống chọi với nghịch cảnh chướng duyên, mà như đã bị dòng nước đánh mất phương hướng, bị đẩy sâu vào lòng biển đen sâu thẳm. Trong khi đó, tảng đá tuy nặng nề nhưng lại có đủ duyên được đưa lên dòng thuyền, nhờ có sức nâng của nước, nhờ có sức gió, sức chèo chống, cùng với sự định hướng chính xác của bánh lái thuyền. Nên dù trước sức cuốn phăng của dòng nước, con thuyền vẫn vững vàng trực chỉ đưa tảng đá sang bờ. Ở đây chúng ta chỉ luận về trường hợp mà tảng đá là biểu tượng. Anh nặng nề, ngoài việc anh phải chí thành, nỗ lực để theo đuổi mục đích, anh cũng cần có đủ thiện duyên để được đưa lên lòng thuyền. Tuy nhiên, chí thành và nỗ lực của anh có thể và chỉ có thể hiện thực hữu hiệu khi mà chính anh thực sự tiếp nhận sự tiếp trợ chân thành từ một nguồn tha lực. Và điều này chỉ có thể thỏa được khi mà lòng anh hoàn toàn khẩn thiết, đặt trọn niềm tin vào đó với một mục đích duy nhất là sang bờ. Bờ đây là bờ sông, sang bờ tức là đáo biển ngạn, là biểu tượng của giác ngộ. Sức nặng của tảng đá là biểu tượng cho nghiệp lực của chúng sanh. Nước lòng sông tượng trưng cho dòng ái hà, mà chất liệu là vô minh, có tác dụng cuốn phăng nhận chìm. Chiếc thuyền và sức nâng của nước là biểu tượng của tha lực. Mọi nỗ lực nhằm vận chuyển cho tảng đá lên được lòng thuyền là biểu tượng của tự lực. Sự hứa hẹn chân thực lèo lái con thuyền thẳng đường qua bờ là biểu tượng của sức đại bi, đồng thời nêu biểu cho lực dụng kỳ vĩ không thể nghĩ bàn của bổn nguyện, có khả năng vô hạn tiếp dẫn chúng sanh sang bờ giác ngộ. Người tu tịnh còn vướng nghiệp sâu dày, cũng ví như một tảng đá lớn nặng ngàn cân, phải ở nơi nhân thiện căn ứng hợp với duyên phước đức mà tỉnh ra và chí thành niệm Phật tương tục, sống trọn vẹn trong bổn nguyện của Đức A Di Đà, thì nhất định có đủ thắng duyên để đưa tự lực và tha lực đến chỗ dung hóa toàn vẹn trên suốt dọc tiến trình đi tới vãng sanh cực lạc. Trong chiều hướng này, ngoài cái ý nghĩa đã được trình bày, nếu quy chiếu vào đời sống, đối nghiệp vãng sanh còn mang một ý nghĩa vô cùng thực tiễn. Đối với người niệm Phật, khi mở hơi thở cũng chính là danh hiệu A-di-đà Phật, thì tại đó, mỗi một câu hiệu Phật là buông bỏ một nỗi bất trắc phiền muộn, là xả bỏ một mối ràng buộc vướng mắc trong cuộc đời, tức là một bước tịnh hóa thân tâm, tịnh hóa một phần trí kiến ô nhiễm, là một bước đi về Phật địa. Như vậy, tôi đang thở, đang bước đi và đang mở mắt trong hiện sinh mà tâm không rời câu hiệu Phật, tức là bây giờ và tại đây, họ từng bước đang thiết lập một cõi tịnh độ ngay trong cuộc sống khổ đau đầy nghiệp chướng này. Đồng thời họ cũng từng bước đang đi vào tiến trình vãng sanh, chứ không cần đợi tới một ngày mai, một ngày mà họ thực sự đã ở bên kia làn sanh của sanh tử. Đây là một nỗ lực tuyệt vời làm đẹp cho ý nghĩa tối hậu của một kiếp nhân sinh. Bởi vì trong cái tương đối của cuộc hiện sinh này thì tiến trình tái sanh và luân hồi miên viễn của riêng mỗi một con người giống như một cuộc hành trình không dứt đoạn trên một chiếc cầu dài vô hạn. Nhịp cầu có dài có ngắn, nhưng lại chìm liễm trong màn sương mờ mờ mịt mịt, không biết đâu là phương hướng. Cứ mỗi một lần bước qua làn sanh giữa hai nhịp cầu là đánh dấu một biến cố sanh tử, và cảnh giới cũng theo kiếp sống mê muội phù du mà lưu chuyển. Không có một lựa chọn nào khác, chỉ một việc là đi tới và đi tới theo nghiệp đuổi của thời gian, rồi cứ theo vòng quay của nghiệp quả mà mãi cười mãi khóc, rồi giận hờn thương ghét khổ đau trong từng quán trọ bên đường. Tất cả diễn ra mà thực chất của nó chỉ giống như một giấc mộng chập chùng, bất thực, quay cuồng, tương tục, trong một tâm thức bị nhiễm độc bởi màn sương vô minh dày đặc, trùng trùng, phủ văng trước mắt. Có lần, tuệ sĩ, một thiền sư, một đạo sĩ, một nhà thơ của thời đại, chợt khám phá nơi tâm thức lóe sáng của mình, âm hưởng của một nửa cung đàn réo rắt từ một trú xứ tâm linh xa xăm nào. Mà thực tế, ở trong quán trọ bên đường, người cảm nhận nơi mình một thân phận mê lầm nặng trịch, vẫn còn bị bao vây chướng ngại bích lối đi về. Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn, ai đem quán trọ mà ngăn đường về. Thơ tuệ sĩ. Về là về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, về với cái quê hương an dưỡng đã từ lâu lạc lối. Đây chính là những thao thức mà người tu tịnh nghiệp phải quán chiếu, suy nghiệm. Mình đi thì Đức Từ Phụ A Di Đà mẫn lòng thương nhớ, Ngài muốn cho mình quay về với Ngài, ly tham, ly dục, giải thoát. Nhưng mình thì mãi mê rong ruổi trên đường sanh tử, quay tít cuốn cuồng trong hấp lực của thế tục, giống như một kẻ si đeo níu trong cuộc tình có bề gỡ thoát. Hãy nghe lời tâm sự thấm thiết của Nguyễn Bính. Mẹ cha thì nhớ thương mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Mẹ, cha nêu biểu cho Đức A-di-đà, còn người tình thì nêu biểu cho hấp lực của thế tục. Hãy nghe vua Trần Nhân Tôn với lời phát biểu sâu sắc sau đây. Lưỡi vướng vị ngọt, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, bôn ba làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Bởi vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nên mãi bước đi trong cõi giả, bước đi trong lầm lẫn muôn thuở, do căng đối trần bị vướng bị nhiễm, nên vương mang bao nhiêu tuổi nghiệp chồng chất, để rồi nhật viễn gia hương vạn lý trình. Đến khi ngoái nhìn lại thì cái quê hương thuở nào đã chìm hút trong vùng sương mù vô minh dày đặc rồi. Thân ơi, mới biết cuộc đời lắm chướng duyên khổ lụy. Hả không phát tâm bồ đề, chí thành, khẩn thiết, nắm câu hiệu Phật, mà một lòng cầu vãng sanh để trở về với quê xưa cực lạc ư? Tụ điểm của kinh Hoa Nghiêm, không gian của Ganda. Gần 600 năm sau ngày Phật nhập diệt, trên cây Phật giáo bỗng dưng nở ra một bông hoa tuyệt đẹp, vô cùng sực sỡ, vô cùng kỳ đặc. Tại đó mở ra một không gian mới, không gian không ngàn mé, trùng trùng vô tận. Đó là không gian của Ganda, một không gian kỳ diệu, dung hóa màu nhiệm với thế giới gọi là Lokadhatu và pháp giới gọi là Dhammadhatu. Để có một ý niệm khái quát về Ganda và sự dung nhiếp giữa thế giới và pháp giới, ta hãy theo dõi câu chuyện được phỏng lại từ câu chuyện mà thầy Nhất Hạnh đã kể trong pháp thoại về kinh Hoa Nghiêm như sau. Một cậu bé đi tới cổng Tam Quan chùa, vì thường ngày cậu đều có hẹn với một chú tiểu ở đó. Hôm nay không giống như mọi khi, cổng Tam Quan bỗng dưng biến mất và cũng không thấy chú tiểu ở đâu cả. Chỉ có một cánh rừng trồi xinh đẹp, dàn trải trùng trùng mở ra trước mắt cậu bé, như một không gian sáng ngời, tỏa ánh sáng vô biên theo từng bước chân tung tăng của cậu. Cậu bé say mê cứ mãi miết rong chơi với một khung cảnh tuyệt vời, nên thơ, quyến rũ lạ thường. Đang say mê, bỗng sực nhớ tới giờ hẹn, cậu bé vội vã quay trở lại và nhảy lên một bờ đất. Bây giờ cổng Tam Quan xuất hiện trước mặt, và chú tiểu đang ngồi nhập định trên một tảng đá gần đó. Khi nhìn xuống chân, cậu bé mới kịp khám phá ra là mình đã đánh rơi một chiếc giày trong khu rừng trồi kia rồi. Hóa ra cậu bé bước vào cái định của chú tiểu, và từ thế giới thực tại, cậu đã vô ngại đi vào pháp giới Hoa Nghiêm. Thế có nghĩa là cậu đã lạc vào cái không gian vi diệu không thể nghĩ bàn của Ganda. Ở đó, thế giới thực tại gọi là Lokadhatu và pháp giới gọi là Dhammadhatu dung nhiếp nhau một cách vô cùng màu nhiệm. Một câu chuyện khác như sau. Cũng một cậu bé trên đường đi tới một chỗ mà mỗi ngày cậu thường hay lui tới để chơi đùa. Hôm nay khác thường, cây cỏ, rừng trồi, mọi sự mọi vật bỗng dưng biến mất, chỉ thấy toàn một biển mênh mông tuyệt đẹp đang dàn trải ra trước mắt cậu bé. Cậu thích thú bước nhẹ xuống nước, và trên tay sẵn cầm một hòn đá, cậu liền ném xuống mặt nước phía trước. Một tiếng bổm, nước văng lên làm không gian vỡ ra, đưa cậu bé trở về thực tại, và cảnh cũ lại hiện ra trước mắt. Một vị thiền sư đang ngồi quán về nước cũng vừa xuất định với một cội cây gần đó. Bỗng vị thiền sư ôm đầu gọi cậu bé lại và nói: "Này cậu bé, ta nhờ con một việc." Vị thiền sư nói tiếp: "Một lát nữa, khi con thấy biển nước hiện ra, con lội xuống đó và nhặt hộ cho ta hòn đá mà con vừa ném xuống đó." Đến khi biển nước trong veo xuất hiện trở lại, cậu y lời lội xuống và nhặt hòn đá lên. Như thế có nghĩa là cậu bé đã bị thu hút vào cái định của vị thiền sư, và cậu từ thế giới thực tại cũng đã bước vào pháp giới Hoa Nghiêm một cách màu nhiệm. Tóm lại, cả hai câu chuyện kể trên một phần nào giúp cho ta có được một khái niệm tương đối về cái không gian gọi là Ganda của thế giới Hoa Nghiêm. Đồng thời ở đó, thế giới và pháp giới cũng đã dung hóa nhau một cách toàn vẹn và vô ngại. Đại định được đề cập tới trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Hải Ấn Tam Muội. Kinh nói rằng lúc đó Đức Phật hiện thân Tỳ Lâu Giá Na để hóa độ vô lượng vô biên Bồ Tát từ số vi trần thế giới về hội tập tại khu rừng Thể Đa hữu hạn để cứu độ chúng sanh. Cánh rừng Thể Đa bây giờ có đầy dẫy các loài hàm linh khốn cùng, lâm vào cảnh đói khát lam lũ khổ đau vô cùng vô tận. Nương vào thần lực diệu kỳ của Phật, qua đại định hải ân tam muội, bỗng dưng trở nên sáng ngời, dàn trải khắp cả không gian mênh mông, bao la trùng trùng vô tận. Và trong không gian màu nhiệm đó, tất cả mọi sự, mọi vật, mọi hiện tượng, tức thế giới thực tại, đều được chuyển biến, đều bừng sáng, chiếu diệu, vô cùng sinh động, với sự phối ngẫu kỳ diệu giữa trí, tức trí năng, và tâm, tức tâm đại bi. Tức là qua đại định hải ấn tam muội, khu rừng Thể Đa đã biến thành pháp giới hoa nghiêm và mở ra vô cùng tận, lồng trong một không gian không phân cách, không phân chia, bừng sáng, trong suốt, gọi là Ganda. Đồng thời, trong đó mọi thứ khổ đau cùng cực của thế giới tương đối hữu hạn kia cũng hoàn toàn tan biến. Sự xuất hiện của Ganda là biểu trưng cho một bối cảnh tâm linh sinh động, mà pháp giới được biểu hiện qua sự khởi động, hoạt dụng và điều hành vô cùng vi diệu, không thể nghĩ bàn của Ganda. Như thế, trên quan điểm của Hoa Nghiêm, toàn cõi pháp giới chính là sự hiển hiện của pháp thân Tỳ Lô Giá Na, Đại Nhật Như Lai. Nghĩa là trong pháp giới,